Tuấn Hiệp và anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 6 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42.
Xét xử vụ án ông Lê Thanh Thản trong tháng 6 2023.
Bố trí hơn 59.000 tỷ đồng để tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7.
WHO tuyên bố dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, Joko Widodo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 tại Indonesia.
Tại buổi họp báo, Chính phủ thường kỳ Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo đều được Bộ Công an tiến hành điều tra tích cực khẩn trương, cơ bản hoàn thành tiến độ. Riêng vụ Việt Á, Bộ Công an dự kiến có kết luận điều tra trong quý 1/2023, nhưng do tính chất phức tạp của vụ án, có quá nhiều vụ án đang phải tiến hành đồng thời, nên Bộ Công an đề xuất với Ban chỉ đạo xin gia hạn điều tra, phấn đấu có kết luận điều tra vụ Việt Á trong quý 2.
Về vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản, tập đoàn Mường Thanh, Trung tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh, vụ án này do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tiến hành. Ngày 5 tháng 7 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không áp dụng biện pháp ngăn chặn và vẫn cho tại ngoại với ông Lê Thanh Thản. Đến ngày 6 tháng 8 năm 2019 và 21 tháng 10 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án, trong đó khởi tố thêm 6 cá nhân khác về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ án phức tạp, phải 5 lần điều tra bổ sung nên kéo dài từ 2019 đến nay. Và đến ngày 14 tháng 4 năm 2023, thì Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng đối với 7 bị can và dự kiến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử trong tháng 6 tới.
Cũng tại buổi họp báo, Chính phủ thường kỳ trao đổi với báo chí về nguồn kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, nguồn lực dành cho tăng lương đã được Chính phủ bố trí đủ hơn 59.000 tỷ đồng cho tăng lương cơ sở trong 6 tháng cuối năm nay. Trong đó, 12.000 tỷ đồng lấy từ dự toán ngân sách nhà nước 2023 và 47.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu dành cho cải cách tăng lương. Trong đó, ngân sách trung ương là 20.000 tỷ đồng, địa phương 27.000 tỷ đồng.
Theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông, tính đến ngày 3 tháng 5, đã có 2 tuyến cáp quang biển là IA và SMW3 hoàn thành việc sửa chữa. 2 tuyến cáp AAE1 và AAG dự kiến sẽ hoàn thành sửa chữa trong tháng 5. Tuyến cuối cùng là APG dự kiến sẽ được khắc phục xong trong tháng 6. Việt Nam hiện có 5 tuyến cáp quang biển quốc tế. Vào cuối năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, cả 5 tuyến cáp quang biển quốc tế này lần lượt gặp sự cố. Tình huống hy hữu là gây ra những ảnh hưởng nhất định đến chất lượng dịch vụ kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế, đồng thời cũng tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ.
Không có chuyện phong sát, cấm sóng đối với các nghệ sĩ vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Đây là lời khẳng định của ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, lý do là việc thực hiện cấm sóng hay phong sát phải có căn cứ pháp lý. Tại Việt Nam, các hoạt động bị cấm của công dân được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật. Vì vậy, cơ quan quản lý hướng tới biện pháp mềm bằng việc hạn chế hình ảnh, sự xuất hiện của các nghệ sĩ vi phạm trên các phương tiện truyền thông, cũng như các sự kiện, hoạt động biểu diễn.
Theo tờ trình đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều luật bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề xuất bổ sung và mở rộng thêm một số phạm vi quyền lợi được hưởng đối với người tham gia bảo hiểm y tế như dịch vụ vận chuyển người bệnh khi chuyển viện, hiện được chuyển từ tuyến huyện lên tuyến trên, dịch vụ khám, chẩn đoán sớm một số bệnh, làm rõ để giảm các trường hợp không được bảo hiểm y tế chi trả như giới hạn trong dịch vụ y tế thuộc phạm vi thử nghiệm lâm sàng.
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, vào thứ Sáu ngày 19 tháng 5 năm 2023, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón tiếp nhân dân và khách quốc tế vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài biết.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 5 tháng 5 tuyên bố dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Hãng thông tấn AP Mỹ đưa tin điều này đánh dấu sự kết thúc mang tính biểu tượng với dịch COVID-19 đã dẫn đến tình trạng phong tỏa nhiều nơi, gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn thế giới và khiến 7 triệu người tử vong trên toàn thế giới. WHO cho biết là dù giai đoạn khẩn cấp đã qua nhưng mà đại dịch vẫn chưa kết thúc. Gần đây thì số ca mắc COVID-19 đã tăng đột biến ở Đông Nam Á và Trung Đông. Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cho biết hàng nghìn người vẫn đang chết vì COVID-19 mỗi tuần.
Một báo cáo được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ công bố mới đây cho thấy COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong thứ tư tại Mỹ trong năm 2022 sau bệnh tim, ung thư và thương tích không chú ý. Theo báo cáo, nước Mỹ ghi nhận hơn 3 triệu ca tử vong trong năm 2022. Trong đó, COVID-19 là nguyên nhân chính gây ra 244.986 trường hợp tử vong, tức là cứ 13 trường hợp tử vong thì có 1 trường hợp là do COVID-19.
Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO công bố số liệu cho thấy chỉ số giá lương thực thế giới đã tăng trong tháng 4, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong một năm qua. Tuy nhiên, giá lương thực vẫn thấp hơn khoảng 20% so với mức cao kỷ lục ghi nhận hồi tháng 3 năm 2022 sau khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo dõi giá các loại lương thực được mua bán nhiều nhất trên toàn cầu, chỉ số giá của FAO trung bình ở mức 127,2 điểm trong tháng trước, cao hơn mức 126,5 điểm trong tháng 3.
Báo cáo toàn cầu về khủng hoảng lương thực 2023 gần đây đã cho rằng khoảng 258 triệu người cần viện trợ lương thực khẩn cấp vào năm ngoái, tăng từ 193 triệu người vào năm trước. Hơn 53 triệu người dân đã phải di dời trong nước tại 25 quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng lương thực. Và hơn 19 triệu người trên thế giới đã trở thành người tị nạn hoặc người xin tị nạn tại 55 quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng lương thực. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở các quốc gia này là do xung đột COVID-19 và cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Mưa lớn đã gây ra lũ lụt, sạt lở đất và cuốn trôi nhiều ngôi nhà, cơ sở hạ tầng trên khắp các tỉnh miền Tây và miền Bắc Uganda. Hiện đã ghi nhận 130 người chết, 77 người bị thương và 5 người vẫn mất tích. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm với hy vọng là sẽ tìm thấy các thi thể khác bị chôn vùi trong bùn. Trận lũ lụt cũng đã phá hủy hơn 5.100 ngôi nhà và làm hư hại thêm 2.500 ngôi nhà khác.
Chính phủ Nhật Bản cho biết số trẻ em của nước này đã giảm năm thứ 42 liên tiếp xuống mức thấp kỷ lục mới. Cụ thể, số trẻ em từ 14 tuổi trở xuống, bao gồm cả người nước ngoài ở nước này, là hơn 14 triệu, giảm khoảng 300.000 so với một năm trước đó. Tỷ lệ trẻ em trên tổng dân số của Nhật Bản là 11,5%, giảm 0,2 điểm phần trăm, cũng là con số thấp nhất kể từ năm 1950. Thời điểm bắt đầu tiến hành thống kê dữ liệu để so sánh, Nhật Bản hiện có tỷ lệ trẻ em thấp nhất trong số 36 quốc gia, có dân số trên 40 triệu người, sau Hàn Quốc và Italia.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, The Travel, chuyên trang du lịch nổi tiếng của Canada, vừa công bố danh sách top 10 địa điểm du lịch phổ biến nhất trên thế giới, trong đó có Hội An, Việt Nam. The Travel nhận định là Hội An luôn là thành phố đáng để ghé thăm, bởi nơi đây sở hữu kiến trúc truyền thống hiện diện qua từng ngôi nhà, từng mái ngói và viên gạch. Đô thị cổ này là di sản thế giới UNESCO công nhận và có rất nhiều chùa chiền cũng như là các cửa hàng buôn bán được bảo tồn tốt trong khu phố cổ.
Đã 8 năm trôi qua kể từ khi một trong những thương hiệu phim nổi tiếng bậc nhất thế giới, Đấu trường sinh tử, kết thúc phần phim Húng nhại. Sắp tới đây vào tháng 11 năm nay, thương hiệu đình đám này sẽ được hồi sinh. Dự kiến tái xuất màn ảnh với khán giả trong một tác phẩm mới chính là phần tiền truyện mang tên Đấu trường sinh tử, khúc hát của chim ca và rắn độc. Đâu là phần tiền truyện của mạch truyện chính, lấy bối cảnh 64 năm trước phần phim đầu tiên. Phần tiền truyện theo chân Coriolanus Snow trẻ tuổi, chính là vị Tổng thống Snow trong loạt phim Đấu trường sinh tử sau này.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Vào tối ngày 5 tháng 5, tại lễ khai mạc SEA Games 32 diễn ra ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ban tổ chức đã chiêu đãi khán giả bằng màn trình diễn hoành tráng, ấn tượng, đầy màu sắc và mang đậm ý nghĩa giới thiệu đất nước con người Campuchia. Các phần nghệ thuật của lễ khai mạc SEA Games 32 rực rỡ sắc màu với sự hỗ trợ của công nghệ trình diễn ánh sáng và pháo hoa. Sự kiện đánh dấu mở đầu cho SEA Games 32 cũng không thể thiếu các nghi thức quen thuộc như diễu hành của 11 đoàn thể thao thuộc Đông Nam Á, lời tuyên thệ của trọng tài, tuyên bố khai mạc do Thủ tướng Chính phủ Campuchia trình bày. Nghi thức thắp sáng ngọn đuốc SEA Games 32. Tại kỳ SEA Games lần này, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia tranh tài với tổng cộng là 702 vận động viên. Mục tiêu của đoàn Việt Nam là giành từ 80 đến 120 huy chương vàng, nằm trong top 3 trên bảng tổng sắp huy chương.
Theo chuyên gia chuyển nhượng, Gerard Romero, huấn luyện viên Pep Guardiola và Manchester City đang tập trung vào mục tiêu ký hợp đồng với Leo Messi. Tuy nhiên, thủ quân Argentina muốn lắng nghe lời đề nghị từ Barcelona trước tiên. Canu vẫn là ưu tiên số 1 của huyền thoại 35 tuổi ở mùa hè này.
Theo tờ 90min, Newcastle đang lên kế hoạch chiêu mộ Neymar trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Đội bóng giàu có nước Anh rất muốn làm hình ảnh cho câu lạc bộ và chân sút người Brazil là một trong những lựa chọn không thể bỏ qua. Ngoài ra, chuyên môn của Neymar cũng hoàn toàn phù hợp với chiến lược mà huấn luyện viên Eddie Howe đang phát triển. Phía Paris Saint-Germain cũng sẵn sàng chia tay siêu sao sinh năm 1992 nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, hôm nay vùng thấp nóng phát triển cực mạnh. Ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung hôm nay cũng là ngày nắng nóng gay gắt nhất của đợt này. Biểu hiện là ngay lúc này ở cả miền Bắc đã có nắng mạnh ngay từ sáng và kéo dài suốt cả ngày. Nhiệt độ vì thế sẽ tăng khá nhanh. Dự báo nhiệt độ hầu hết các khu vực ở Bắc Bộ đồng loạt tăng lên ngưỡng từ 35 đến 38 độ. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Còn đối với miền Trung, nơi tác động của thấp nóng và gió phơn đặc biệt mạnh, trong ngày hôm nay mức nhiệt nắng nóng và nắng nóng gay gắt 36 cho đến 39 độ sẽ tiếp tục trải dài suốt từ Thanh Hóa trở vào cho tới tận Phú Yên. Lưu ý, đây mới chỉ là mức nhiệt độ được trong lều khí tượng có mái che. Còn thực tế, nhiệt độ ngoài trời có thể cao từ 2 đến 3 độ, thậm chí có nơi cao hơn đến 4-5 độ. Vì thế, cảm giác nóng bức sẽ còn gay gắt hơn rất nhiều. Thời tiết ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn là nắng và nóng. Trên khu vực Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 33 đến 36 độ. Riêng phía Bắc, nhiệt độ cao hơn, có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ là 35 đến 37 độ. Miền Đông có nơi trên 37 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.